chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Ngoài đường lạnh lắm không? Quá lạnh ha. Thưa đại chúng, chúng ta học văn thủy sám, nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 34 và chiều hôm nay là bữa cuối. Chúng ta sẽ kết thúc bản văn này. Quý vị có quyển kinh xin mở trang 260. 260. Hồi chiều á, mình đã sám hối xong về bốn cái con đường khổ não. Đó là con đường sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, gọi là bốn ác đạo. Mình đã sám hối xong bốn ác đạo rồi. Bây giờ mình sám hối cái quả báo của loài người. Chúng ta sanh ở trong loài người, có thể từ những cái dư nghiệp trong quá khứ trở về đây. Cho nên trong nhà Phật gọi là dư nghiệp hay là dư báo. Có khi thì thiện lành nhiều cho nên đời này nó dư báo. Pháp Hòa ví dụ, đời trước mình là một người tu lâu năm, đời này mình trở lại, từ nhỏ mình đã tiếp tục cái con đường tu của mình. Và tại sao mình học kinh mau quá? Thì mình biết là mình có duyên. Tức là không phải là cái duyên đó là gì? Mình có cái dư báo, nhưng mà cái dư báo này là thiện dư báo. Còn ví dụ như đời trước á, mình là cái người hay mắng chửi người khác, chửi thề, chửi bậy, nói chuyện là chửi thề, chửi bậy. Thì tự nhiên đời này nhỏ nhỏ thôi, nghe nhiều thu nhiều. Thành ra cũng là dư báo, nhưng mà dư báo không lành. Chứ cái chữ dư báo là gì? Tức là nghiệp thặng dư trong quá khứ. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy á, mình đâu phải là ca sĩ. Như biết ca không? Biết ca là nghiệp dư. Còn nghiệp chánh của mình là đi làm móng tay. Ví dụ như đi cắt tóc, là đi may quần áo, đi làm cỏ, đi nấu ăn. Nhưng mà mình có cái dư báo của mình là biết hát. Cho nên ai cũng có dư báo phải không? Người nào cũng có nghiệp dư hết á. Cho nên sám hối quả báo trong nhân gian là khổ báo của những cái khổ báo của thặng dư trong nhân gian. Tiếng Hán gọi là dư báo. Báo này là những cái quả báo mà nó dư thừa, nó sót lại. Thí dụ như người nào mà ở trên cõi trời rớt xuống làm người, phải đọa, phải nhận cái thân làm người. Nhưng mà cái dư báo cõi trời họ còn, cho nên đời này nơi thân tướng họ nó thoát ra một cái nét đẹp mà thế gian hiếm có. Thí dụ vậy. Hoặc là lỡ mình là cái loài ở trong thấp hơn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà tái sinh trở lại làm người, thì dù đời này được thân người nhưng mình còn dư nghiệp của địa ngục, của ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên trên thân thể và tâm hồn mình nó còn lại sót một cái gì đó mà người ta nhận biết rằng nó không bình thường, nó không phải những cái hình tướng bình thường của người đời, con người. Chúng ta bẩm thụ sinh mạng diêm phù, trang 260 đó. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng chữ Diêm Phù. Chữ Diêm Phù nói cho đủ là Diêm Phù Đề. Thì cái cõi này á, ở cái quốc độ này, cái cây, cái Diêm Phù này là một cái loài cây, nó cao lớn. Mà ngày xưa khi mà người ta muốn chỉ, người ta muốn nói, người ta muốn nói rằng cái cõi nhân gian, cái cõi quả địa cầu của con người, thì người ta thường gọi cái cõi đó là cõi Diêm Phù Đề. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ mình nói ví dụ như Bến Tre là có cái gì đặc biệt nè? Dừa. Nhưng mà thay vì người ta gặp mình, ta nói ôi chị dân Bến Tre, ta đâu nói vậy. Chị là dân xứ, xứ dừa. Bây giờ ta muốn nói Đồng Tháp là xứ gì? Xứ sen. Ta nói cái anh này á, ảnh sanh, sanh trưởng ở xứ sen. Như vậy thì ở quốc độ đó có cái gì đặc biệt, thì người yêu người ta muốn chỉ điểm cái quốc độ đó, thì người ta dùng, thay vì người ta kêu ngay cái địa tên đó, người ta không dùng vậy, người ta kêu cái xứ đó. Chẳng hạn như là ở bên Mỹ, cái San Jose nó được mệnh danh là gì? Thung lũng hoa vàng, ví dụ vậy đó. Rồi cái xứ đó là xứ điện tử, ở cái xứ điện tử. Hay là thay vì người ta muốn nói Hoa Kỳ, người ta không nói vậy. Ta nói ở xứ cờ hoa. Bởi vì kỳ là cờ, Hoa Kỳ là cờ hoa. Nếu dịch ra tiếng Việt, cái chữ Hoa Kỳ nghĩa là lá cờ có nhiều hoa. Cho nên thay vì người ta nói ở cái xứ cờ hoa này lắm người Việt, thí dụ vậy. Thì hoặc là Canada mình có cây gì? Cây lấy phong. Rồi mình có đường bằng cây maple. Cho nên ai tới cái xứ của mình á, muốn đem quà về tặng cho người thân á, thì chỉ cần mua một hũ đường, một hũ syrup mà lá cây bằng cây maple là được rồi. Bây giờ ở superstore nó bán bánh tây bằng cái lá cờ Canada, rồi ảnh kẹp kem mà đường syrup ở trong đó, khoảng 3 đồng một hộp. Thầy Đức Tạng mà mỗi lần đi đâu ra khỏi nước Canada là muốn quảng cáo nước mình là toàn xách bánh đó đi dụ nít hơn. Đi sinh hoạt với mấy đứa nhỏ là đem bánh đó ra đãi, đặc sản của Canada, nó ngọt muốn chết. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó thích. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy để chúng ta hiểu, khi trong kinh nói rằng xứ Diêm Phù Đề, thì mình hiểu là ở đâu? Cái cõi thế gian mình, mà cái cây này ở đâu biết không? Nằm bên Ấn Độ á. Cây này nó ở bên Ấn Độ mới có. Thì như vậy thì những kinh này được thuyết là thuyết ở đâu? Thuyết Ấn Độ. Cho nên khi người ta muốn nói cái cõi địa cầu này, cái quả đất này, cái cõi người này, cái thế giới nhân gian mà chúng ta đang ở đây, thì người ta nói cõi Diêm Phù. Nhưng mà với bốn châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, thì cái cõi quả đất của chúng ta nằm ở phía nam. Cho nên đôi khi trong kinh còn gọi là Nam Diêm Phù Đề, tức là cây Diêm Phù ở phía, nó nằm ở cái quốc độ phía nam của bốn châu thiên hạ. Núi Tu Di nằm giữa bốn châu bốn bên, Đông Tây Nam Bắc. Thì mỗi một cái châu như vậy nó có cách sống của nó. Thí dụ như ở cái xứ Tây, Tây Châu á, thì cái xứ đó đó, người ta lấy con trâu làm vật để đổi vật. Cho nên cái xứ đó gọi là Tây Ngưu Hóa Châu. Rồi cái cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi đó con người sống thọ lắm, mấy chục ngàn tuổi. Đông Thắng Thần Châu. Cho nên cái cõi bốn châu, cái cõi người của mình nó nằm về phía nam. Cho nên người ta muốn xác định, ta nói là Nam Thiện Bộ Châu. Hay là Nam Diêm Phù Đề. Ở cõi mình có một cái cây, cây Diêm Phù. Cây Diêm Phù gọi là Diêm Phù Đề. Jumba, tiếng Phạn gọi là Jumba. Mình âm lại là Diêm Phù. Vậy thì quý vị nghe chữ Diêm Phù cũng có gì đặc biệt hết, là một cái loài cây, nhưng mà nó mọc ở trong nhân gian này, mà trong nhân gian này chỉ có quốc độ Ấn Độ có. Cho nên hãy muốn nói tới loài người quả đất thì người ta nói Diêm Phù. Trong kinh Địa Tạng nhớ không? À, ở Nam Diêm Phù Đề, tại vì kinh Địa Tạng nói ở đâu? Nói ở cõi trời Đao Lợi, cho nên ngồi ở cõi trời mà muốn nói về quả loài người thì phải nói rằng các ông từ cõi Diêm Phù Đề đến đây, phải không? Thí dụ vậy đó. À, rồi thì giống như là mình phóng vào ví dụ vậy đó, mỗi một cái ở nước Việt Nam mình đó, là mỗi một cái xứ vậy nó có một cái đặc sản. Hễ mà ăn bánh bía là phải ăn bánh bía Dũng Thơm. À, thí dụ vậy đó, ăn bưởi thì phải bưởi Năm Roi. Sầu riêng gì? Sầu riêng ở đâu? Sầu riêng ở đâu ngon? Dạ. Cái Mân hả? Cái Mơn. À, sầu riêng Cái Mơn. Nem là phải nem Thủ Đức. À, hồi qua Mỹ ta hỏi what's your name? Nó mai nem Thủ Đức. Nem tôi nem Thủ Đức. Chúng ta bẩm thụ sinh mạng Diêm Phù, tức là mình thọ sanh ở cái cõi Diêm Phù, tức là cõi của người của mình đó. Tuy nói trăm tuổi nhưng có mấy ai sống đủ số đó? Cái cõi người của mình nói trăm tuổi nhưng có mấy ai sống đủ số đó? Nhưng mà trái ngược số đó, những kẻ tuổi trẻ chết yểu chết oan mới thật vô số, đúng không? Chết sớm thì vô số, nhưng mà sống thọ tới trăm thì hiếm lắm. Huống chi con người chỉ có đủ thứ hình thái, khổ đau nung nấu tâm can, đè ép hình hài. Vừa rồi có một Phật tử gửi cái thư nói, thưa Thầy, nếu nói thọ nghiệp, thì mình lấy cái gì để thọ nghiệp? Nói, cái người đó bây giờ phải thọ cái nghiệp của họ, thì giờ lấy cái gì thọ nghiệp? Tùy theo cái quốc độ mình sinh vào đó mà mình lấy cái thân đó mình thọ nghiệp. Thí dụ bây giờ mình sinh trong loài người thì mình phải thọ thân con người. Mà hễ có thân con người thì phải có cái khổ của cái thân con người. Đúng không? Bây giờ có thân con người khổ cái gì? À, khổ ăn, khổ mặc, khổ đủ thứ hết. Có tim thì khổ vì tim, nó bệnh tim. Có gan, có phèo, phổi, lá lách, ruột già, ruột dư gì, có phần nào là nó khổ phần đó. Bởi vì hễ thọ thân ở Diêm Phù, tức là thọ thân con người, thì phải chịu cái khổ của cái cõi đó. Nhưng mà nếu mà cái con vật ấy, nó thọ cái thân của con vật, thì nó phải thọ cái thân gì? Cái khổ của con vật. Thí dụ như con gián, thọ thân con gián, thì con gián là phải ở làm sao? Ở trong bóng tối chứ không được ra ánh sáng. Thấy không? Hễ mà tắt đèn là nó bò ra. Chỗ nào tối tối ẩm ẩm là thức ăn của nó. Cho nên cái thùng, cái gì mà ẩm thấp ở dưới đất mà ướt ướt mềm mềm là món ngon vật lạ của loài gián. Nó chui vô đó nó ở. À, cho nên mình không thấy gián là tại vì nhiều khi mình mở đèn cả ngày mình không thấy. Tối mình tắt đèn mình đi ngủ, mình ngủ quèo cho đến sáng mai, cho nên nhà mình nó sanh ra triệu con gián mà mình chưa hay. Có một bữa nọ khát nước qua xuống bếp mở đèn lên uống nước mới thấy trời ơi tập đoàn của gián. Phải không? Thì thọ thân nào thì nó phải chịu cái khổ của thân đó. Thí dụ bây giờ thọ thân con trâu thì phải làm sao? Nằm dưới nước sình, kéo cày, chở nặng. Thọ thân con lạc đà thì phải chịu cái khổ của con lạc đà là ở nơi nóng bức, kéo đi. Rồi người ta, nó lười, nó không chịu ăn, nó lười, nó không chịu đi. Người ta lấy bó cỏ, người ta máng ngay cái mõm con lạc đà. Mà nó không có chồm tới, nó thấy cái bó cỏ, nó chồm tới cái nó kéo một chút. Nó kéo về tới nhà mà bó cỏ vẫn chưa vô tới miệng. Đó là cái khổ của con lạc đà, khổ của con lừa. Vậy thì thọ thân nào thì mình phải chịu cái khổ, mới nhận cái thân đó mà chịu khổ. Thí dụ đọa địa ngục thì phải lấy cái thân ở dưới địa ngục. Thí dụ địa ngục đó trong vô gián địa ngục nói sao? Nếu mà địa ngục nó rộng 8 thước thì cái thân mình nó cũng nở phình ra cả 8 thước để nó chịu khổ. ở sanh trong cõi nào thọ thân đó. Cho nên huống chi con người chỉ có đủ hình thái khổ đau nung nấu tâm can, đủ thứ hình thái khổ đau, đủ thứ hết. Mỗi một ngày Pháp Hòa không biết nghe bao nhiêu những cái hình thái khổ đau của mỗi người. Bằng email có, bằng thơ gửi qua bưu điện có, bằng điện thoại có. Mà có nhiều khi tên trùng tên nữa chứ. Người ta gửi, người đó cũng tên đó, họ đó gửi cái mail, sao hôm trước mình đọc chuyện khác. Rồi mấy bữa sau mình đọc cái, ủa mình nói sao kỳ vậy, hôm trước tôi nhớ tên này, câu chuyện vậy mà sao bữa nay vậy. Tới hồi đi search hai cái địa chỉ email mới biết là hai người khác nhau. Cho nên bây giờ nhiều khi iPhone tới nói, thầy nhớ con không? Không dám nhớ nổi nữa. Tốt hơn hết là phải nói rõ hà danh hà tánh, hà phương, để rồi biết ai đó mình biết. Có nhiều khi khổ người này gắn người kia nữa. Nhiều quá, nghe không hết. Những nỗi buồn phiền lo lắng kinh sợ chưa có mấy chốc tách khỏi tâm tư. Khổ báo như thế là vì thiện nghiệp thì quá bạc nhược. Cái chữ bạc nhược này á, nó từ cái chữ mỏng. Quý vị nhớ không? Đệ tử chúng đẳng chướng thâm huệ thiện. Trời ơi, cái chướng nghiệp của mình nó dày vậy nè. Còn cái trí tuệ mình nó mỏng dánh vậy nè. Cho nên gọi là huệ thiện, thiện là mỏng. À, chướng thâm là dày. Trời ơi, cái chỗ này á, thiện nghiệp thì quá bạc nhược. Yếu quá. Thiện nghiệp mình yếu quá. Cho nên nhiều khi mình gặp khổ lụy trong đời, đừng trách ai hết, trách mình thiếu tu. Trách mình thiếu tu. Tu làm sao không biết, mà nhà người ta yên thấm, sao nhà mình nó có chuyện hoài. Mình thiếu tu. Không dám trách ai hết, mà phải tự trách mình. Rồi phải tu cho nhiều, phải tạo phước cho nhiều, Để mà chúng ta làm sao vượt được những cái đó. Chứ bây giờ mình trách ai? Cái đó là cái nghiệp, cái phước của mình mà. Thiện nghiệp thì quá bạc nhược, còn ác nghiệp thì lại quá nảy nở. Có đúng không? Có nhiều khi một ngày cười có một lần à, mà nhăn tới 8 giác lần. thì như vậy là cái thiện nghiệp nó không có nảy nở, mà cái xấu nó nảy nở hoài. Đến nỗi đời này hết thảy hoạt động đều không vừa ý. Không có cái gì mình đụng vô mà nó vừa ý mình hết á. Mà cái điều này có. Có những Phật tử tội lắm. Có một cái bà đó, bả người người Indo. Bà tâm sự với Pháp Hòa, bà rất là giàu có. Nhưng mà chưa hề bao giờ á, bà giàu có là do cái nghề của bà thôi. Một nghề thôi mà bà đầu tư cái gì là hư thôi đó. Hợp đồng sắp sửa ký rồi, chiều nay 4 giờ là ký kết, tự nhiên 3 giờ rưỡi người ta cancel. Mà không phải một lần, nhiều như vậy. Mà bà từ một cái người biết bao nhiêu sản nghiệp, bây giờ mất hết. Thì một bữa đó bà lên, bà gặp Pháp Hòa, bà nói tại sao? Bây giờ bà sống bằng một cái nghề nhất của bà thôi, còn ngoài ra tiền bạc bà làm có dư bao lâu nay, bà đầu tư mất hết. Mà trong khi đó, người ta làm thì lên. Thành thử ra mình mới thấy rõ rằng cái phước báo của mọi người thôi. Tại sao cái người kia người ta làm dễ ợt à, mình làm trầy lên trật xuống, không phải đơn giản. Chờ có một vị xưa mà nhớ, nói mấy thầy nói sao chứ tôi thấy tôi làm chùa dễ ợt à. Tôi làm chút cái xong cái chùa. Pháp Hòa nói dạ, tại vì ngài có cái phước báo lớn, còn những người ta thiếu cái phước, thì cái phước đó gọi là phước hữu lậu. Cái phước hữu lậu tức là cái phước mà đời này những cái vật chất mà chúng ta đang có hưởng đó, nhà cửa vật chất, phước đó phước hữu lậu. Có nghĩa là mình tạo ra nhưng mình đâu có đem đi được, phải không? Cái phước đó còn rơi rớt để lại, không có mang được cho phước hữu lậu. Ví dụ như bây giờ mình có cái phước nhà cao, cửa rộng, vườn tược gì đó. Đó là phước. Nhưng mình chết mình không mang theo được. Cho nên cái đó gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu nè. Cái phước vô lậu là cái phước mà chúng ta mang theo được. bất cứ đời kiếp nào mình sanh ra, thân tướng mình cũng trang nghiêm, mình đi tới đâu cũng đầy đủ những cái uy tín, mình làm việc thành tựu, đó là phước vô lậu. Tại vì cái đó nó vô hình, vô tướng, mình mang theo được. Còn nhà, cửa, ruộng, vườn, xe hơi, nhà lầu, sự nghiệp mình có, mình tạo được, hữu lậu. Vì nó chỉ tạm thời mình hưởng thời gian thôi, rồi mình chết mình bỏ lại hết, không có mang gì hết. Cho nên phước nó hai loại, vô lậu và hữu lậu. Ví dụ quý vị thấy đời này mình sướng lắm nha, đi tới đâu người ta cho mình ăn mặc tới đó à. Đó là phước đó, nhưng mà phước hữu lậu. Ăn no bụng thôi chứ không lẽ nói đưa cho tu go. Đâu có được. Phước đó không có được. Cái phước gì mà để lại là phước vô hữu lậu. Đến nỗi đời này hết thải hoạt động đều không vừa ý, và đó chính là những thứ khổ báo vẫn còn thặng dư của các ác nghiệp đã được tạo ra trong thì quá khứ. Có nhiều khi mình bỏng sẻn cái gì đó cho nên đời này mình không có được. Vì vậy ngày nay chúng con cần phải sám hối vô số khổ báo thặng dư của trong nhân gian cũng như loài trời đã được gây nhân kể từ vô thủy cho đến ngày nay, và phải lãnh chịu trong đời hiện tại cùng đời vĩ lai. Sám hối. Sám hối khổ báo họa thừa oán cũ, tật nguyền đau ốm, giác quan không đủ của trong nhân gian. Sám hối khổ báo ở chỗ mọi rợ. Bây giờ nói là họa thừa oán cũ nè. Cách đây đúng một ngày, có một người kể và nghe một câu chuyện mà cô ăn rắn, và đêm đó cô nằm chiêm bao, cô thấy có một con rắn nó chui vô hậu môn của cô, và sáng ra hậu môn mọc một cái mục mủ to như cái trứng gà. Và sau đó cô đi bác sĩ thì bác sĩ hút mủ rồi thoa thuốc sao nó lành, nó khô cái chỗ đó, thì người ta mới chụp hình. Nhưng khi chụp cái hình xong rồi đem ra thì cái hình đó là mặt của một con người. Và bây giờ nó tái phát trở lại và cần phải đi mổ, mà bác sĩ nói mổ phải 3 lần mà chưa chắc hết. Thì cô mới gọi cho Pháp Hòa và hỏi làm sao để sám hối. Thì Pháp Hòa nói cái này không phải là chuyện đơn giản. Cô phải thiết lập đạo tràng thủy sám trong vòng 7 ngày đêm. Phải thanh tịnh trai giới, sám hối. Và Pháp Hòa gửi cái bài sám hối giải oan nghiệp cho cô. Mới ngày hôm qua thôi chứ không có đâu hết. Đây là chuyện thật chứ không phải chuyện mà đọc trong sách. Bây giờ chụp cái hình ra mặt con người rõ ràng, mũi mắt đàng hoàng. Cho nên khi nghe cái chuyện này rồi, thì Pháp Hòa thấy rằng cái chuyện mà Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà bị cái mục ghẻ mặt người ngay đầu gối là không phải là chuyện bịa. Pháp Hòa gửi cho cái bài sám hối giải nghiệp đó. Nhiều nữa, những cái chuyện mà phá thai mà tới hồi nó lên, nó nói là cái người mà một cái con vật gì họ vừa giết đó, nó báo cho biết nó là cháu của người đó. Và họ kể cho Hòa nghe những chuyện thật ở đây thôi chứ không có đâu xa hết. Cho nên mình sống trong đời họa thừa oán cũ nhiều lắm. Cho nên bây giờ nếu mà người nào mà bệnh hoài đó, mỗi ngày tụng kinh quý vị phát nguyện: các vị oan gia trái chủ đang ở trên thân tôi và đang theo tôi, xin quý vị hãy cùng tôi mà sám hối tụng kinh, để tôi và quý vị kể từ hôm nay giải oan kết. Bệnh tật là oán nghiệp của mình, nó đeo, nó dai dẳng với mình. Cho nên mỗi lần tụng kinh thành tâm, những người mà oan gia trái chủ đang theo tôi, đang ở trong người tôi, đang trong gia đình tôi, hôm nay tôi với quý vị cùng phát tâm giải tỏa oan kết. Quý vị hãy cùng tôi mà niệm Phật, rồi mình lần chuỗi mình niệm Phật để người ta niệm Phật theo mình. Như tuần rồi Hòa kể đại chúng nghe, ở trong bệnh viện mà Pháp Hòa chỉ cái chú đó niệm Phật, các cái hồn, cái vong linh vất vưởng niệm Phật với mình. Sám hối khổ báo ở chỗ mọi rợ. Mọi rợ tức là biên địa. Chữ biên á, tức là biên giới. Địa là đất. Tức là những cái thử dụ đây là nước Thái, bên này là nước Lào. Thí dụ mình nói ví dụ vậy đó. Thì ai mà sống ngay biên địa là chiến tranh mỗi ngày. Thí dụ như nước nào nó muốn xâm qua nước kia thì nó phải đi, nó phải qua cái biên giới. Mà người nào mà ở ngay biên giới là lãnh đủ. Thầy viện chủ thầy kể hồi xưa thầy đi vượt biên, thầy ở biên giới Thái Lan á, nghĩa là đang ngủ nửa đêm là ôm mền gối chạy hoài, bơm dội hoài đó. Ở biên giới thì những chỗ như vậy, tại sao nó sanh nơi biên địa là khổ? Tại vì hễ nước này mà muốn xâm chiếm nước kia là dĩ nhiên chắc chắn họ phải qua, họ phải qua biên giới trước. Mà qua biên giới là những dân nào sống ở biên giới là chịu khổ trước hết. Còn cái chuyện mà đánh vô thành, đánh vô tới thành phố là tính sao, nhưng mà ngay biên giới là khổ. Mà chỗ đó thì thôi sống không yên, học hành làm cái gì cũng nguyên. Nhà mình đang xây vậy, nó làm cái rầm cái sập hết, mất hết. Kiến thức lầm lạc, ba ác tám nạn. Ba ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn tám nạn là gì? Tám nạn là gì? Ai nhớ tám nạn không? Đuôi điếc câm ngọng là bốn nè, sanh ở cõi trời trường thọ nè. Bị gì sanh ở cõi trời trường thọ rồi sống dai quá đâu lo tu, đó là một nạn rồi. Rồi bây giờ mình á, mình mù nè, mình lãng tai, mình bị sanh ra bẩm sinh mình không nghe được nè, mình không nói được nè, và mình nói không rõ nè, thí dụ vậy đó. Tức là nó, tại sao gọi là nạn? Tức là mình bị một cái tai nạn, nó ngăn cản cái sự học hỏi của mình. Rồi mình sanh ra trước Phật nè, mình không được gặp Phật. Mình sanh ra sau Phật, mình cũng không được gặp Phật. Rồi gì nữa? Thế trí biện thông cũng là một nạn. Thế trí biện thông là sao? Trí tuệ ở thế gian của mình quá giỏi. Và chính vì mình quá giỏi cho nên mình coi mọi người hạt tiêu hết, mình không chịu học với ai hết. Cho người nào mà vô tu á, mà có bằng cấp ngoài đời á, cất đi. Thì vì mình vô tu rồi là mình phải học Phật, chứ không phải mình học thế gian. Mà mình đem cái kiến thức thế gian mà vô học cũng được. Thế trí biện thông. Vậy là ba tai tám nạn. Đâu rồi? Sám hối khổ báo nhiều bệnh ốm yếu, mạng sống ngắn ngủi, chết yểu chết oan trong nhân gian. Sám hối khổ báo quyến thuộc thân yêu, không thể giữ nhau cho được còn mãi trong nhân gian. Sám hối khổ báo bạn bè tan tác, ân ái biệt ly của trong nhân gian. Sám hối khổ báo oan gia đối đầu, lo buồn sợ hãi của trong nhân gian. Không thích mà cứ gặp hoài là oan gia đối đầu. Sám hối khổ báo nước lửa trộm cướp, chiến tranh nguy khốn khủng khiếp hải hùng của trong nhân gian. Bây giờ quý vị có thấy là thỉnh thoảng dù cái xứ văn minh nhưng mà vẫn còn ở trong cái khổ, phải không? Cho nên vẫn có những cái cảnh sống khủng khiếp. Chẳng hạn như cái hồi khủng bố bên New York 2001, khủng khiếp. Vừa rồi Pháp Hòa coi được cái video clip đó, mà người ta kỷ niệm lại mỗi năm mà nó quay những cái cảnh mà người ta cháy rồi người ta rớt từ ở trên nó xuống rồi coi mà chịu nổi. Rồi hoặc là tsunami đó, phải không? Một cơn sóng nó ụp vô rồi nhà cửa con người bị cuốn trôi, bị chết như thế nào khiếp quá. Rồi bây giờ gần nhất là quý vị thấy xác chết đó, dắt ở trên cây bão bên Phi á, nó thổi có những cái xác mà nằm toàn ten trên cây vậy đó. Rồi có những xác chết nằm sình ương lên, chưa có giải quyết, chưa chôn kịp. Vân vân. Sám hối khổ báo cô đơn, khốn khổ, lưu lạc, tán loạn, lạc mất quê hương, xa mất đất nước, của trong nhân gian, sám hối khổ báo lao ngục giam cầm, nhốt tối, nhốt xích, nhốt nghiêng, nhốt đứng, tra khảo đánh đập của trong nhân gian, sám hối khổ báo miệng của công quyền, lưỡi của tư nhân, khiến bị tai họa hay bị vu nhục của trong nhân gian. Đó, đây là những cái họa, những cái khổ trong nhân gian đó, bị thưa kiện, bị vu khống, bị áp bức. Nhiều khi mình có cái lưỡi mà lưỡi của mình là lưỡi cá nhân, lưỡi personal, mình không có được cãi với một cái tập đoàn gì vân vân. À, cho nên là nhiều khi mình nói ví dụ nè, cái cư xá của mình ở kế bên đó, mấy đứa con nít nó đi ngang nó lấy sơn, nó sơn đâu 2-3 cọ vậy nè, rồi CT gửi giấy xuống biểu mình là phải sơn lại, còn nếu không sơn là phạt 250. Rồi không lẽ bây giờ mình xách cái giấy đó mình lên mình cãi à? Mà nó tôi đâu có làm đâu, cái thằng nào nó đi ngang nó quẹt này không được, lưỡi anh là lưỡi của tư nhân, còn đây là luật pháp. Thấy không? Cho nên trong này mới nói nè, sám hối khổ báo miệng của công quyền, lưỡi của tư nhân. Anh cãi gì cãi, nhưng mà đây là cái chuyện luật chung, anh không làm là anh bị phạt à? Bây giờ rác á, mà mình bỏ ra này, thỉnh thoảng là người ta cứ giác nào là nệm nè, giường nè, sofa gì đó, người ta dục vô trong cái thùng rác của chùa, mà mình làm sao mình đổ. Thế là mình phải tìm cách mình giải quyết, còn không thì nó gửi giấy tới, nó nói trong cái khu vực để rác của anh đã để những cái đồ mà không đúng cách và không phải là cái sở rác của city có thể pick up được, anh phải dời ngay, còn không trong vòng 48 tiếng anh bị phạt bao nhiêu tiền đó. Nó quái gì đâu. À, mà không lẽ mình xách mình nói tôi đâu có làm, ai đâu khe. Cái đó là miệng của công quyền mà lưỡi của tư nhân. Lưỡi anh là lưỡi tư nhân. Sám hối khổ báo bệnh dữ kéo dài hết tháng liền năm, chỉ gối và nằm liệt giường mòn chiếu mà không dậy nổi của trong nhân gian. Có không? Hỏi bà Kim á làm sao kìa. Sám hối khổ báo các bệnh truyền nhiễm do thời khí xấu, bệnh sốt rét độc và bệnh thương hàn. Cái này là có đó ha. Hồi xưa ta bệnh đậu mùa, bệnh sốt rét, cho nên người ta gọi là ác ôn á. Quý vị thường nghe cái ai người nào nó có trội cái anh đó ác ôn lắm. Tại sao kêu ác ôn? Bởi vì một loại ôn dịch á, nó ác lắm, nó giết con người, cho nên người nào mà ác á, được ví dụ như một loại ôn dịch, cho nên ráp hai chữ là ác ôn. Đúng không? Người ta thường nói ác ôn á, thì hỏi tại sao đặt là ác ôn? Tại sao gọi là ác ôn? Bởi vì cái ác của anh nó chẳng khác nào một loại ôn dịch, nó làm cho con người phải chết. Sám hối khổ báo phong độc thủng dày, sưng cứng bế tắc của trong nhân gian. Sám hối khổ báo bị quỷ thần ác rình rập cơ hội, gieo tai rắc họa của trong nhân gian. Cái này có. Mình mới xây qua cái ta du quan cho mình chuyện này chuyện kia vậy đó, để cho mình Pháp Hòa nhớ hồi đi học á, không thích nhau là toàn là chuyên môn. Mình lấy những cái gì mà dở xấu nhất của lớp mình gieo cho cái anh chàng, cái cô đó, là thế nào nó cũng bị thầy cô dũa nó. Sám hối khổ báo quái điểu kêu lên, quái quỷ xuất hiện, ngụy tạo yêu dị của trong nhân gian. Quái điểu là gì? À, là những con chim mà nó có cái tiếng kêu kỳ cục. Chẳng hạn như ở bên theo cái truyền thống Á Đông mình là tin á, cửa nhà mình mà nếu mà có con quạ đen á, nó đến nó đậu mà nó kêu 3 tiếng rồi nó bay là thế nào cũng có chuyện. Theo cái tin tưởng của mình, hễ có cái con gì nó xuất hiện ở trước cửa nhà mình hay trên cây ở trong sân đất của mình mà tự nhiên nó kêu những cái tiếng gì đó mà nó lạ, mà nó khó. Có một Phật tử là tự nhiên một buổi chiều nọ có một cái con chim nó đậu ở phía sau nhà, thì cô đang đứng rửa chén á, nó đậu ngay cây táo ở phía sau. Cái nó ép ép 3 tiếng cái nó rớt xuống nó chết. Thì cô biết là có một cái điềm gì rồi mà cô không biết, thì đúng như vậy. Ông xã cô qua đời sau mấy ngày, đột ngột như vậy. Thật là nó có những cái gì đó, nó xuất hiện, nó báo cho mình một cái điềm. Mà thầy viện chủ thỉnh thoảng thầy nằm chiêm bao là cái gì nó xảy là nó sẽ có cái chuyện. Như có lần Hòa kể đại chúng, có một hôm Hòa nằm mà chưa có ngủ. Thì Pháp Hòa thấy có một con chó màu đen, nó vồ tới, nó táp ngay cái lồng ngực của mình. Mà Pháp Hòa chưa ngủ mà Pháp Hòa mới ngã lưng nhắm mắt thôi. Thì mình thấy mà khi mình mở mắt mình giật mình, cái cảm giác đau mà giống như bị con rắn nó, bị con chó nó cắn vẫn cảm giác được. Là mình biết có việc. Mà đúng như vậy. Sám hối khổ báo bị cầm thú dữ trên đất dưới nước như cọp xấu làm hại tính mạng của trong nhân gian. Sám hối khổ báo tự xiết tự đâm những sự tự tử của trong nhân gian. Sám hối khổ báo nhảy xuống hố sâu phóng vào lửa dữ tự trầm tự nhào của trong nhân gian. Ở Las Vegas cái này nhiều lắm. Người ta thua bài xong rồi là ta ra người ta nhảy lầu. Nhưng mà những nhân viên làm trong những cái casino là tuyệt đối cấm không được nói ra. Và chẳng những gì mà những tờ báo không bao giờ đăng. Không ai biết là cái casino đó, khách sạn đó có người nhảy lầu. Mà thật sự là có rất nhiều. Sám hối khổ báo không có uy tín, không có tiếng tâm của trong nhân gian. Sám hối khổ báo y phục, thực phẩm, vật dụng để đời để sống. Thí dụ như đời này mình sanh ra, mình ở những cái nơi nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì mình biết đó là cũng một cái nghiệp của mình. Cho nên nhìn lại đời này mình được cơm ăn áo mặc đầy đủ thì biết mình còn chút phước á. Chút phước dư đặng làm người thế. Trong sám ngã niệm có câu vậy đó. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, còn chút phước báo sanh trong cõi người. Không được vừa ý của trong nhân gian, sám hối khổ báo hết thảy hoạt động bị người quen xấu tìm cách cản trở của trong nhân gian. Lẽ ra mình được thăng chức rồi, tự nhiên cái chị kia chỉ vô chỉ nói một câu gì với ông sếp cái mình bị giữ chức. Ví dụ vậy đó. Lẽ ra mình được lên lương à, tự nhiên nó có cái gì nó xảy đến cái mất điểm, mình không được lên lương. Mình nói ví dụ vậy đó. Cùng loại như vậy, ngay trong đời này cũng như đời sau, ở trong nhân gian cũng như loài trời, khổ báo thẳng dư, có đến vô tận những sự tai họa, những điều ngang trái, những thứ biến cố, những bệnh thời khí và bệnh truyền nhiễm, những điều ương ách, những sự khốn nạn, những thứ vi tổn, suy tổn, những việc quấy phá. Đệ tử chúng con ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật, pháp tăng khẩn thiết sám hối, nguyện tiêu diệt cả. Bây giờ mình hồi hướng, mình sám hối xong rồi, bây giờ mình đem cái công đức sám hối này mình hồi hướng. Từ trước đến đây đã sám hối xong các phiền não chướng, các ác nghiệp chướng, trong đó bao gồm tội lỗi xuất từ ba nghiệp sáu căn, lại sám hối xong khổ báo chướng, bao quát tất cả bốn loài sáu nẻo, bây giờ tuần tự hồi hướng. Cái câu này là cái câu nói lên hết toàn văn thủy sám. Cả năm nay mình học á, không, cả năm nay mình học á, tất cả những lỗi lầm của mình nó xuất từ phiền não chướng, ác nghiệp chướng, khổ báo chướng. Và những cái này nó từ đâu? Ba nghiệp sáu căn. Và đọa trong bốn nẻo đường khổ não. Bây giờ hồi hướng. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức sám hối ba chướng, hồi hướng tất cả hiến cho hết thảy mọi loài chúng sinh cùng nhau sám hối. Cầu nguyện chúng con cùng với chúng sanh ngay trong đời này thân tâm an lạc. Muốn không? Thân tâm an lạc nha. Ba tai tám nạn. Ba tai là gì? Ba thứ tai nạn. Nạn đói, nạn đói, nạn bệnh tật, dịch á, nạn bệnh tật và nạn binh đao. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, bây giờ á, một cái nạn nó đến là do một cái thiên tai, lũ lụt, nó tràn ngập rồi xác bò, xác heo, tất cả những con vật, con người nó hỗn độn trong đó. Sau cái cơn đó rồi thì cái gì nó sanh? Dịch nó sanh. Thì con người phải chịu, ở trong cái quốc độ đó phải chịu cái dịch đó. Và đồng thời sao nữa? Không có cơm áo gì ăn hết thì đủ cả ba nạn. Còn nếu mà nói là thủy tai, hỏa tai, phải không? Thủy là bị nước nè, hỏa tai là bị rừng cháy nè, rồi đao binh. Cho nên ba tai nó nhiều kiểu lắm, nó đều nằm trong ba tai hết. Còn nếu mà chia ra là đại tai, trung tai, tiểu tai nữa, nhiều lắm. Nhưng mà giờ nói chung ba tai là vậy đó. Thí dụ mình thấy nơi nào cháy rừng, mất hết nhà cửa, là mình biết rồi đó. Nhưng mà nó hên là người ta, thật lúc mà người ta còn có tiền, người ta mua bảo hiểm. Chứ còn những ở những cái quốc độ nghèo, người ta đâu có tiền mua bảo hiểm, ăn còn không có ăn, lấy gì mua bảo hiểm. Thì hãy mất là mất hết, trôi là trôi hết. Còn bây giờ tám nạn như nãy nói ha. Những việc không phải cát tường như ý thì tiêu tan cả, ăn mặc không thiếu, chánh tín tam bảo. Mình phải có niềm tin sâu sắc với tam bảo. Bỏ thân này rồi thì nguyện sanh thế giới cực lạc, đích thân bái kiến, lại được hầu hạ Đức Phật Di Đà, được ngài thọ ký. Bây giờ nếu mà con, bây giờ con xin, nếu trong đời này xin cho con thân tâm an lạc, tiêu tai những cái nạn hết, rồi cát tường như ý, ăn mặc không thiếu, và đồng ăn mặc không thiếu là thuộc về cái gì? Thuộc về thân. Còn chánh tín tam bảo là thuộc về về tâm. Cho nên muốn thân tâm an lạc thì hai cái này phải đủ. Ăn mặc không thiếu, chánh tín phải đủ thì thân tâm mới an lạc được. Rồi đó là kiếp này con sống con được tốt như vậy. Mà nếu con bỏ thân này thì con đi đâu? Sanh về cực lạc, được gặp Phật Di Đà, hầu hạ ngài, được ngài thọ ký. Chứ hầu hạ là gì? Không phải đợi ngài đi đâu khung khung mà cầm cái áo như là mình múa lân nha. Hầu hạ đây là phụ tá cho ngài như Phật, như Quan Âm Thế Chí vậy đó. Đứng kế bên phụ. Cho nên thí dụ như mình đứng mình xào cái chảo, mình cầm cái sẻng là mình là Phật Di Đà, mà cho tôi miếng đường, anh kia cho miếng đường, bưng giùm tôi rổ cà rốt. Cho nên lúc nào cũng có Quan Âm Thế Chí kế bên hầu hạ. Chữ hầu hạ đây không có nghĩa là lúc nào cũng phải cho rót nước, dọn cơm, rót trà, không phải. Phật không cần mình làm đó. Phật mình cần mình cận sự bên ngài để cùng ngài phụng sự. Cho nên hai chữ thân cận. Thân là ở gần, cận là làm theo, gọi là thân cận. Ở sát bên mà không làm theo gì hết á. Thầy biểu lát lên tụng kinh nghe, nó cúp điện thoại, nó cúp cái đồng hồ, nó không lên tụng, để chuông, chuông mỏ lạnh tanh luôn. Thầy biểu đường làm nẻo. Cái đó không phải, cái đó mới có thân mà không cận. Thân cận là ở gần mà phải nghe lời, gọi là thân cận. Được ngài thọ ký, thọ ký tức là ghi nhận và ấn chứng cho mình. Thì trong thì vĩ lai, tức là trong thời vĩ lai, thì nguyện thấy được Di Lặc Thế Tôn. Được nghe chánh pháp của ngài giảng dụ, lại còn y theo sự giảng dụ ấy tinh tiến tu tập. Tức là con nguyện là bây giờ quý vị thấy ha, mình có cái phước nha. Hiện đời này là mình gặp giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni. Đúng không? Sống thì có Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, chết thì sanh về cực lạc, gặp Phật Di Đà giáo hóa. Rồi trong tương lai gặp Phật Di Lặc giáo hóa. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai gặp Phật hết. Lại nguyện chúng con cùng với chúng sanh tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ thường gặp quốc chúa. Quốc chúa này không có nghĩa là cái gì ghê gớm nha, nhưng mà gặp một ông vua tốt. Ông này ông làm vua của một nước, nhưng mà ông rất có sáng suốt. Hưng thịnh tam bảo, không sinh gia đình ngoại đạo tà giáo. Chữ ngoại đạo này á, mình đừng có nghĩ là cái người nào mà không cùng đạo với mình là mình kêu ngoại đạo. Cái đó là theo cái nghĩa thông thường thì được. Nhưng mà trong Phật giáo á, cái gì mà chúng ta làm mà nó ngoài cái tâm thanh tịnh của mình là ngoại đạo hết. Ví dụ bây giờ á, mình vô chùa, mình công quả, ví dụ vậy đi. Nhưng mà không phải bằng cái tâm thiện, mình tới để mình mục đích, mình dòm ngó gì đó, mình chia rẽ ai đó, thì cái đó mình vô đạo, nhưng mà thật sự ra mình đang ngoại đạo. Và cái giáo mình, giáo là cái điều mình học á, mình đang làm để là tà giáo, chứ không phải chánh giáo. Có nhiều khi mình học pháp Phật nhưng mình làm việc tà, mình lợi dưỡng gì đó cũng là tà giáo. Chúng con lại nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ hoa sen hóa sinh, dòng họ cao thượng, yên ổn vui vẻ, cơm áo tự nhiên. Cái chữ cơm áo tự nhiên là nó hay lắm à. Không phải là cái chuyện mà nhắm mắt lại cái cơm mở ra cái cơm dọn nguyên bàn đâu. Cơm áo tự nhiên đây là mỗi ngày mình sống được bình thường, ăn uống bình thường. Không, trong gia đình mình nó mọi việc nó suôn sẻ bình thường, đó là cơm áo tự nhiên. Mình vẫn đi làm là tự nhiên rồi, tốt quá rồi. Lãnh lương đủ là tốt quá rồi. Thấy không? Rồi vẫn còn đi chợ mua thức ăn được, tốt quá rồi. Còn sức khỏe nấu ăn, đó là cơm áo tự nhiên, đừng làm mất tự nhiên. Thấy không? Đang nấu ăn vậy, rồi đang ăn chung bàn vậy, rồi cái gây gỗ, cái tự nhiên bữa cơm nó gì? Cơm không tự nhiên. Mà cái áo mình mặc, mình bước ra xe, mình đi như thường ngày, nó không còn tự nhiên nữa. Mình mặc bằng cái giận, đề máy xe bằng cái giận, lui xe bằng cái giận, rồ xe chạy bằng cái giận, cho nên nó rầm rầm vậy đó. Cái đó cơm áo không tự nhiên. Cho nên làm sao mình cơm áo tự nhiên? Hồi đó Pháp Hòa đó là cơm áo không có tự nhiên. Ba gai đó. Mà bực bội mà không thích rồi lên tụng kinh. Nhưng mà sao biết không? Đánh cái khánh thiếu điều, nó muốn bể cái khánh vậy đó. Tại tôi không thích mà bắt tôi lên làm. Chúng con lại nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ hoa sen hóa sinh, yên ổn vui vẻ, cơm áo tự nhiên. Chúng con lại nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ nhân từ trung hiếu, đem tâm bình đẳng cứu giúp tất cả, không móng một niệm chống đối tác hại. Đừng có khởi một niệm chống đối ai, tại vì nhân nào thì quả đó. Mình luôn luôn khởi cái tâm niệm chống người ta thì trước hay sau gì thế nào cũng có người chống mình. Đời nó vậy đó. Mình không tin á, thì mình cứ làm đi rồi mình sẽ thấy. Không phải đơn giản mà làm chi. Mình làm chi để rồi người khổ mình cũng khổ. Chúng con lại nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ thường được chư Phật từ bi hộ niệm. Chư Phật hộ niệm là sao? Hộ là bảo hộ cho mình, nhớ nghĩ và bảo hộ cho mình, chế ngự ma oán. Chữ ma là gì? Cái gì mà nó hại mình, hại tâm hồn mình là ma hết. Không phải con ma nào đâu, tóc dài, lưỡi đỏ, dài thòng, không phải. Con ma này là những cái phiền não nó cản trở mình, nó là phiền não ma. Cảm hóa ngoại đạo. Cái chữ cảm hóa như nãy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng rồi đó. Mình cứ sống bằng cái tâm niệm nhẫn nhục an hòa của mình thì từ từ cái đó nó sẽ cảm hóa người ta. Cảm hóa ngoại đạo, được cùng Bồ Tát sống chung một chỗ. Thích không? Mình thích ở chung với Bồ Tát không? Thì mình phải đủ chất liệu của Bồ Tát. Tâm trí Bồ Đề liên tục không ngừng. Chúng con lại nguyện tất cả đời kiếp, tất cả nơi chỗ rạng rỡ Phật Pháp hoạt dụng Đại Thừa, phân thân vô số độ mọi người, thẳng đến đạo tràng không còn thối chuyển. Như các Đức Phật, các vị Bồ Tát đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, đã làm hồi hướng. Ngày nay chúng con cũng học như vậy mà phát thệ nguyện, mà tu phước trí, mà làm hồi hướng. Đại chúng ghi nhớ ba điều. Mình tu á là mình phải phát tâm, lập nguyện, tu phước. Đây nè. Phát thệ nguyện, tu phước trí và chúng ta hồi hướng. Bây giờ mình á phát tâm có rồi nè, bây giờ mình đợi tu nữa. Muốn hồi hướng phải có tu mới được, tại vì nếu không thì có gì đâu hồi hướng. Mình muốn cho người ta thì mình phải có của mới hồi hướng được, chứ không có của lấy gì cho hồi hướng, rồi lấy gì cho, chờ phải cho. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, nhiều khi mình sắp sửa đi đâu mình tụng cho người ta một thời kinh á, bực cái chuyện gì cái Pháp Hòa giật mình nó thôi, không nên. Mình bực như vậy mình vô mình lát mình tụng kinh cho người ta, mình không có gì để cho. Cho nên Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, nhiều khi sắp sửa làm việc gì đó, mình có cái gì đó nó khó chịu, nhưng mình suy nghĩ lại, nếu mình nói ra hay mình làm thì tự nhiên nó bị mất cái thanh tịnh ở trong tâm hồn mình rồi, thì mình lại đó mình ngồi mình ốt dột lắm. Mình ốt dột lắm, mình kỳ cục lắm, không được. Mới vừa đứng ở trước cửa chùa, mình đi hành hương, mình nói ví dụ đi hành hương nghe, mình dặn nghe, lên xe dặn đàng hoàng, lát Phật tử tới chùa phải trang nghiêm thanh tịnh nghe, mình đi hành hương mình phải làm cho người ta quý mến mình nghe không, dặn trên xe hết trơn á. Đi xuống tới cửa chùa, cái mấy đứa nhỏ đó nó bu, nó giựt áo, nó mua giùm con bó nhang, mua giùm con bó hoa, mình sáng nhỏ cái bóp, mình đi chỗ khác chơi cản trở, cái là nó trật lắm thôi. Vậy mà lát mình vô cái nào, đại từ đại bi mận chúng sanh, ốc dột quá. Cho nên nhiều khi không phải mình giỏi gì đâu, nhưng mà thật sự ra những cái nhỏ nhỏ đó là mình tu đó. Nhiều khi giận quá mình nói mình gửi một cái thư mình nói, nhưng mà xong rồi để làm gì? Nó chỉ thêm họa thừa oán cũ thôi, không có tốt. Hư hư hư, thôi đi, thôi đi, thôi đi. Hư hư hư, thiên tai vạn sự nhất tề hư. Xin lỗi, thiên tai vạn họa, ngàn tai, 10 cái ngàn họa này nó cũng đồng một lúc nó tiêu hết. Hu hu hu, thiên tai vạn họa nhất tề hu. Mặc mặc mặc, vô lượng thần tiên tùng thử đắc. Tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng. Cái sự niềm vui của một bậc thần tiên từ đây mà nó được. Tại vì mình nói nhiều, nó oán nhiều. Người ta nói đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều, thôi bớt nói bớt lỗi, nói cái gì đáng nói, đúng lúc nói, đúng người nói, đúng việc nói, nói cái đó nó đúng. Hồi nãy có em thanh niên lên hỏi giờ làm sao mình biết mình hành xử cho đúng. Pháp Hòa nói đúng việc, đúng người, đúng lúc gọi là đúng. Chứ làm sao ở đời mình làm sao mình ấn chứng cái gì đúng cái gì sai. Thôi thì bây giờ đúng người để mình hành xử việc này, đúng lúc đúng việc là được rồi. Cho nên mình phải phát thệ nguyện, tu phước trí, làm hồi hướng. Ba cái đó mình phải ghi nhận. Phật đã làm vậy, Phật đã phát thệ nguyện đi tu nè, rồi 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 6 năm tầm đạo chốn rừng già. Khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Phật làm như vậy, Phật đã tu phước trí, và cuối cùng Phật hồi hướng. Cho nên Phật đi khắp Đông Tây để mà làm gì? Để truyền cái giáo pháp mà Ngài đã thành tựu được. Cho nên Phật đã trọn vẹn. Cho nên chúng ta gọi Phật là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tại sao gọi là viên mãn? Vì những gì mà Ngài làm trong khả năng của Ngài, với những người hữu duyên với Ngài, Ngài đã làm trọn, cho nên gọi là giác hạnh viên mãn. Và bây giờ mình nói cái nguyện nè, như các Đức Phật, các vị Bồ Tát đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, đã làm hồi hướng, ngày nay chúng con cũng học như vậy, mà phát thệ nguyện, mà tu phước trí, mà làm hồi hướng. không gian dẫu hết, chúng sanh dẫu hết, hạnh nghiệp dẫu hết, phiền não dẫu hết, sự phát thệ nguyện, sự tu phước trí, sự làm hồi hướng, chúng con thực tập cũng không bao giờ có thể cùng tận. Hư không hữu tận. Câu kế là gì? Ngã nguyện vô cùng. Tại sao tụng tới cái câu đó phải tụng hai lần mà ông tụng có một lần? Tô đậm lên. Tụng hai lần, ba lần là để tô đậm lên. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nghe gì rõ rõ, chưa rõ. Nói lại lần nữa. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Chừng đó tình giữ vô tình mới đồng viên chủng trí. Cho bây giờ phát thệ nguyện, tu phước trí, làm hồi hướng. Chúng sanh dẫu hết, không gian dẫu hết, phiền não dẫu hết, cái gì cũng hết, mà hạnh nguyện của con thì không cùng tận. Đó là mình kết thúc cái văn thủy sám. Thì bây giờ tóm lại, cái quyển văn thủy sám này không ngoài một mục đích là cho chúng ta nương vào đây để thực tập sám hối. Nhưng bây giờ mình biết lỗi mình từ đâu mà để mình sám hối, thì Ngài Ngộ Đạt, Ngài căn cứ theo kinh của Phật, Ngài nói, Ngài viết cái văn này để khởi những cái điểm chính. Đó là gì? Đó là nói cho tất cả chúng ta hiểu rằng tội lỗi từ đâu có? Từ sáu căn, ba nghiệp. Và từ đó nó sanh ra phiền não chướng. Rồi gì nữa? Nghiệp chướng, khổ báo chướng. Rồi đọa vào đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Đó, cái ý của cái sám pháp là như vậy. Nhưng mà nói là sám pháp để sám hối, nhưng nếu chúng ta nương vào những cái giáo lý trong này để chúng ta tự chuyển thân tâm của mình, thì tội lỗi chúng ta từ đây mà hết. Đó. Làm sao biết mình hết tội? Khi chúng ta nhận ra những cái lỗi lầm thì chúng ta dừng lại, đừng tiếp tục nữa, thì nó hết. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta cứ làm tất cả theo cái hạnh nguyện của mình, mà phát cái tâm, mà tu cái phước, mà làm hồi hướng, thì không cần nói đi đâu mà chúng ta vẫn có chỗ để về. Không cần mình nói mình đi niết bàn cực lạc gì, nhưng mà thật sự chúng ta đã về được quê cũ của mình, là trở về được với cái tâm thanh tịnh, và cái tâm đó là tịnh độ của mình. Thôi thì chúng ta kết thúc ở đây, và cảm ơn đại chúng đã theo dõi suốt 34 buổi của kinh văn thủy sám này. Cầu chúc đại chúng như pháp mà sám hối, để chúng ta được tiêu trừ tội nghiệp và thành tựu được cái hạnh nguyện tu hành của mình trong đời này. Và mong đại chúng nhớ là dù bất cứ cái gì nó xảy đến với mình, chúng ta cũng không có thể phụ đi cái tâm phát nguyện của mình ngay thuở ban đầu. Chúng ta gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là cái tâm ban đầu của mình. Dĩ nhiên một đứa nhỏ nó mới vào đạo, ai cũng thương nó, chăm sóc nó. Nhưng khi nó giống như một đứa nhỏ vậy đó, lúc nó mới sanh đó, nó lẩm đẩm, ta cưng phải không? Ta chiều nó. Nhưng khi nó lớn lên, nó lỡ một cái gì đó thì người ta khó mà chấp nhận được. Còn nhỏ thì cái gì cũng được. Cho quý vị nhớ câu chuyện Pháp Hòa kể đó. Khi mình còn nhỏ mình đi học đó, mình dùng viết chì. Khi mình lớn lên mình xài viết mực. Xài viết chì mà lỡ sai thì mình gom được. Nhưng mà viết mực mà lỡ sai rồi thì khó mà tẩy được. Thì cũng như thế. Cái lời nói hành xử của mình thấy trong đời sống hàng ngày, còn nhỏ người ta bỏ, nhưng mà lớn rồi thì người ta chấp. Thật sự là như vậy. Một đứa nhỏ nói tầm bậy bạ mình tha nó được, mà một người lớn mà nói sai và làm trật thì người ta khó tha được. Cũng giống như Pháp Hòa nhắc mấy chú là sa di, ai cũng thương nhắc mình chuyện này chuyện kia, mà khi mà lên thọ tỳ kheo rồi cái người ta cũng hơi khựng lại. Nên thôi thầy đó thầy tỳ kheo rồi, thầy học thầy biết rồi, không ai dám nói. Cho hồi xưa mà mình làm oanh vũ gia đình Phật tử, bị cắt cái dây treo để từ oanh vũ nhỏ nhỏ mà lên thành ngành thiếu, buồn lắm. Tại vì bây giờ phải có trách nhiệm. Oanh vũ là cứ lẩm đẩm đi chơi cũng không ai nói, mà ngành thiếu rồi là phải có trách nhiệm. Thôi thì mình kết thúc ở đây và mong đại chúng nắm được cái đại ý của Văn Thủy Sám để chúng ta nương vào đó mà tu tập cho tốt. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phật là ở trong ta, tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường. Yêu đương nhân thế mê lầm, lòng ta giải thoát chữ tâm là Phật. Phật là Phật ở trong tâm, tu tâm tu tánh Phật là Phật tâm. Một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh Phật là Phật tâm. Phật là ở trong ta, tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường. Yêu đương nhân thế mê lầm, lòng ta giải thoát chữ tâm là Phật. Phật là Phật ở trong tâm, tu tâm tu tánh Phật là Phật tâm. Một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh, Phật là Phật tâm. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh, Phật là Phật tâm.